Số 3 nhỏ, hiện chứng lượng, là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thật để khởi lòng tin. Trong Tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được giảng sanh, và ở Việt Nam ta cũng có nhiều Phật tử tu Tịnh độ được về Cực Lạc. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh Tịnh độ hiện bày. Nếu không có cõi Cực Lạc và không có Phật A Di Đà tiếp dẫn thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được kết quả giảng sanh? Trên đây là ba lượng mà hành giả Tịnh độ phải y cứ để giữ vững lòng tin. Lại theo Ấn Quang Pháp Sư, người niệm Phật không nên đem sự tu Tịnh độ thỉnh giáo các vị thiện tri thức bên Thiền Tông, bởi lối đáp của những vị ấy đều đi về bổn phận, tức là nói về lý tánh, mà Tịnh độ thì thuộc về tướng tông. Vì chỗ chủ trương khác nhau như thế, nếu kẻ sơ học chưa dung thông tánh tướng, e không được lợi ích chi, mà còn tăng thêm lòng nghi ngại phân vân bất nhất. Tiết 41. Phải diệt niệm buồn chán. Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. Người hoài bão tâm thương đời hay kẻ có lòng lo đạo, trên đường chí nguyện thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tâm diệt thành sốt sắng. Giai đoạn thứ hai là niệm buồn rầu chán nản. Giai đoạn thứ ba là lòng bi trí tùy cơ. Nhưng thông thường những vị hữu tâm ấy hay bỏ cuộc và tiêu tán chí niệm ở đoạn hai, ít ai đi đến đoạn ba. Vượt đoạn hai để đi đến đoạn ba là người có tâm bi trí rộng lớn, như con thần long khi bay lên mây xanh, lúc ẩn nơi lòng biển cả. Nhà Nho gọi điều này là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Đây là ý nói bậc chân nho: đời hữu đạo thì đem đạo lưu hành, đời vô đạo lại lui về ở ẩn. Như Đức Khổng Tử khi đem đạo Thánh Hiền truyền hóa, các vua thời Đông Châu không ai chấp nhận, Ngài lui về viết sách dạy học trò, chí thương lo cứu đời, không khi nào bị thối giảm. Kẻ chưa thấu hiểu thời tiết cơ duyên, chưa suốt được đạo lý này, thường hay chán buồn, bi phẫn. Trước tiên hãy thử nhìn xét tâm niệm ấy qua phương diện thế gian. Ta thấy có nhiều vị lúc tuổi trẻ khí huyết phương cương, nhìn đời như hoa mộng, tâm nhiệt thành sốt sắng, quyết chí xây dựng, nếu không cho thiên hạ thì ít nhất cũng cho người xung quanh hay cá nhân mình được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm vinh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại chua cay, đi sâu vào đời thấy rõ nhân tình sơ bạc thì đâm ra chán nản. Lúc trước diệt thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa, tránh duyên xa lánh tất cả. Tâm trạng này có thể mượn mấy câu sau đây để diễn tả: lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Hay thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Nước đục bụi trong, đây là chỉ cho người ngay thẳng thành thật, bị du bán nghi ngờ, kẻ thủ đoạn khéo bề ngoài, lại được tin nghe quý trọng, và còn biết bao sự đảo lộn khác nữa. Có người lại bảo, thà làm kẻ ngu dốt mà còn được niềm vui, hiểu biết chi nhiều để thêm buồn lòng nhọc trí. Thi sĩ Tản Đà đã nhìn xét đời bằng câu: giang hà nhật hạ nhân giai trượt, thiên địa lô trung thực hữu tình. Nước sông giang hà càng xuống lại càng đục, đời càng mạt đạo đức càng suy. Trong trời đất ai là người chân tình? Chí sĩ Phan Bồ Châu lúc tuổi trẻ từng than thở: lương bằng hải khoát thiên trường hận, sơn thủy dân thôn vũ thổ sầu. Nước non đã tối tâm bởi mây khói ngoại xâm, mà trong vùng biển rộng trời xa lại không tìm thấy bóng người đồng chí. tình cảnh thật đáng buồn. Nhưng đến lúc sắp tắt hơi, ông cũng còn buông ra mấy lời hận thương chán nản. Trời xanh thánh chúa hỡi ơi, tiếc bấy trong tâm vùi khổng mạnh. Non nước dân tình dường ấy, thà ra ngoài thế bạn hy hoàng. Thiên hồ nhi, đế hồ nhi, khả tích hung trung mai khổng mạnh. Dân như thử, quốc như thử, ninh ư thể ngoại tác hy hoàng. Đại khái đường tâm nguyện của con người dễ bị nản buồn thối chuyển là thế. Và vì lẽ này mà khuất nguyên bi phẫn đem thân tự trầm, giới tử thôi giận hờn cam chịu chết thiêu nơi rừng vắng. Câu học đạo thủy cần chung tắc đại vô hình đã chỉ rõ sự tiên kiến xác đáng của người xưa. Câu này ý nói thông thường việc học đạo trước siêng năng sau hay sanh biến trễ. Lắm người khi mới phát đạo tâm, lòng tính thành sức dõng mạnh dường như Bồ Tát, nhưng lần lần trong do nghiệp lực, ngoài bị cảnh duyên, ý khinh mạng bị biến trễ nổi lên, mỗi niệm đều là chúng sanh. Đại khái phần đông vì chưa nhận thức rõ cuộc đời ngũ trược, nên khi chạm mặt với sự thật, dễ bị thối tâm. Bởi thế nhiều tăng ni do thấy trong đạo có những sự sai lầm, hoặc hàng thiện tín có nhiều phiền não cố chấp nặng, nên sanh niệm thối chuyện. Từ ý niệm đó họ hoàn tục, hoặc tiêu tán chí nguyện độ tha, thích ở ẩn để tự tu, không muốn gây duyên hoằng quá. Và nhiều Phật tử tại gia bởi thấy có những tăng ni hành không đúng pháp, rồi nản chí bỏ đạo, không muốn tiếp xúc với người xuất gia, hoặc sanh lòng ngã mạn, bảo chỉ quy y Phật pháp, không quy y tăng. Lại nhiều bà Phật tử khi nghe phong thanh thầy mình có điều gì, chưa thấu đáo tình lý việc ấy ra sao, đã vội bỏ ăn chay niệm Phật tụng kinh. Họ chưa nắm vững lẽ đạo, không biết rằng tu cho mình chứ đâu phải tu cho thầy. Bỏ tu hành chỉ tự làm thiệt hại, nào có tổn thất đến ai. Luận chung, những tâm niệm bi phẫn buồn chán như trên đều sai lầm, thiếu lập trường vững chắc. Bởi dù đời hay đạo, bậc chân chánh thiện lương tuy là ít, nhưng chẳng phải không người. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, đừng lấy cớ một phần tử lỗi lầm mà cho rằng tất cả đều sai quấy. Lại nhân hư đạo bất hư, dù tất cả người đều sai lạc, đạo vẫn là con đường sáng suốt làm bước tiến tốt đẹp cho mình. Và trước khi phê bình người, nên tự xét mình đã được hoàn hảo chưa, hay sự thật còn kém hơn kẻ mình chỉ trích. Nên có lượng xét thương xả thứ, đem lòng trách người trách mình, dùng tâm thứ dung mình mà thứ dung cho người, chớ lấy đá liệng kẻ lỗi lầm khi chính mình cũng còn nhiều lỗi lầm. Lại tiêu điểm trước tiên của đường tu là lo cứu mình, tìm lối tự giải thoát. Nếu vì một đối tượng nào bên ngoài mà bỏ luôn cả chính mình, có phải là mê muội chăng? Cho nên người tu có sự nhìn thấu suốt, hằng lo giữ đúng như bổn phận, tự sanh lòng trung thật, từ bi, xả thứ, thẹn cho mình nghiệp chướng hãy nhiều, thương cho người còn ở trong vòng chìm mê phiền não, luôn luôn nắm vững chí nguyện, gắn tìm phương tự độ độ tha. Từ bi hỷ xả là nhà, trí huệ phương tiện là cửa. Không vì chúng sanh nhiều phiền não, đường tu nhiều trở ngại gian lao mà thối thất đạo tâm. Có được nhận thức như thế là đã vượt qua nỗi chướng ngại nơi giai đoạn 2 mà bước lên chỗ bình thản của giai đoạn 3 vậy. Tiết 42. Cách đối trị tổng quát. Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết. Nơi đây chỉ nói tổng quát 4 điều căn bản để đối trị những nghiệp ấy. Số 1 nhỏ. Dùng tâm đối trị. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có 2 điểm sai biệt. Tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ. Chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị sống chết luân hồi. Tu tịnh độ là đi sâu vào niệm Phật tam muội để giác ngộ bản thân, chứng lên Phật quả. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. Số 2 nhỏ, dùng lý đối trị. Nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn 2 là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ bi hỷ xả, nhẫn nhục nhu hòa, các pháp đều không. Số 3 nhỏ, dùng sự đối trị. Những kẻ nghiệp nặng dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ từ một ly nước lạnh để dằn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa để lãng quên lần tâm nhớ thương, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Thật ra chính là càng xa xôi mặt càng thưa thớt lòng, bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Số 4 nhỏ, dùng sám tụng đối trị. Ngoài ba cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh mà giữ cho điều điều, có năng lực diệt tội nghiệp, sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú đại bi hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Bên Trung Hoa, các cư sĩ khi họp lại niệm Phật đường để kiết thất. Nếu ai nghiệp nặng, niệm Phật không thanh tịnh hay quán Phật không được rõ ràng, vị pháp sư chủ thất thường bảo phải lại hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất 7 ngày hoặc 21 ngày toàn là lại hương sám. Bốn cách trên, hành giả tùy trường hợp mà đối trị tổng quát ba nghiệp tham sân si. Nếu bền bỉ chí tâm thì không việc chi chẳng thành tựu. Chương 7, để thất yếu. Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng niệm. Khải đề: thân như bọt, bể thương tan, chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang, trời niệm tâm, núi kiên quyết, vọng tình sinh cách tuyệt, dần già khó thể nhập liên bang, khi nào thật được nhàn, chỉ nương vô lượng quang. Mục A lớn, nên định kỳ kiết thất. Tiết 43, sự sống chết lớn lao. Đạo lý cơn vô thường mau chóng, sự sống chết lớn lao, duy có Phật giáo đề cập và giải quyết một cách rốt ráo. Thế gian chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt sau khi sanh, trước khi chết. Đến như vấn đề sanh tử trước khi chưa sanh, sau khi đã chết thì không nghiên cứu tận cùng. Đạo Nho tuy có luận bàn về việc sau khi chết, nhưng với mục đích hoàn toàn hiếu đạo, trọn vẹn lễ nghi, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn mà thôi. Khi xưa có một lúc thầy Tử Lộ hỏi về việc chết, Đức Khổng Tử đáp: sống còn chưa biết, đâu đã biết chết. Đạo tiên giải quyết cái chết bằng cách kéo dài sự sống, gọi là trường sanh. Nhưng trường sanh tuy có mà bất tử thì không, vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong dòng sanh diệt. Trong đạo lý thập nhị nhân duyên, Đức Phật đã truy nguyên cho thấy rõ sự sanh già bệnh chết, lo thương sầu khổ đều do một niệm mê mờ đầu tiên, gọi là vô minh. Phá vô minh trở về bản tánh mới đoạn hẳn nguồn sanh tử, nhưng đó chỉ dứt phân đoạn sanh tử thuộc nhân ngã chấp mà thôi. Còn phải trừ biến dịch sanh tử thuộc pháp ngã chấp mới đi đến chỗ toàn giác. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sanh tử, trụ nơi vô dư y niết bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi, đã quý hóa hy hữu lắm rồi. Và đó cũng là giai đoạn đầu tiên mà người tu Phật cần phải giải quyết. Như lời Phật Huyền Ký, thời mạt pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là chứng đạo, và chưa chứng đạo tất còn phải chịu luân hồi. Cho nên muốn giải quyết vấn đề sanh tử ngay đời hiện tại, giữa thời mạt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao phải như thế? Vì nếu không chứng đạo mà lại không được vãng sanh, tất phải đọa luân hồi. Khi luân hồi trong cõi ngũ trược lại ở sâu vào thời mạt pháp, đạo đức lần lần suy tàn này, nghiệp dữ dễ tạo, duyên lành khó tu, kết cuộc phải đọa trong ba đường ác. Cho nên sống chết là vấn đề lớn lao mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Ngài Bát Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa héo rụng trước nhà, liền suy tư rơi lệ. Đó là vì Ngài có trí huệ, biết ý thức sâu đến sự sống chết của kiếp người. Một mảnh phương tâm không chỗ gửi, dàn hoa chậm chậm ánh trăng soi. Có thể mượn hai câu này để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy. Tiết 44, ý nghĩa kiết thất. Như trên đã nói, nếu không chứng đạo phải niệm Phật cầu vãng sanh. Muốn chắc chắn được vãng sanh phải niệm đến trình độ nhất tâm bất loạn, và muốn luyện cho đến mức một lòng không loạn lại cần phải kiết thất. Kiết thất là ở trong ngôi nhà nhỏ hay một gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong khoảng 7 ngày. Nhưng tại sao phải 7 ngày, không 6 ngày hoặc 8 ngày? Kinh dạy: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, một lòng không loạn. Trong kinh không nói chỉ 6 ngày hay quá đến 8 ngày, cho nên người tu tịnh độ xưa nay căn cứ theo kinh quy định thời gian để kiết kỳ niệm Phật trong 7 ngày. Theo mật giáo, số 7 là số cùng cực của sự sanh hóa, nên thân trung ấm 7 ngày phải biến thể một lần, tụng chú ít nhất cũng 7 lượt mới sanh hiệu lực. Đạo Phật gọi điều này bằng 4 chữ pháp nhĩ như thị, nghĩa là theo phép lẽ tự nhiên nó phải như thế, không thể giải thích được, cũng như không thể cắt nghĩa tại sao lửa thì nóng, băng tuyết lại lạnh. Từ số 7 làm trung tâm điểm, diễn lên 3 lần thành 21, 7 lần thành 49. Nên để hoàn thành công hiệu, mật giáo dạy tụng chú 7 lần. Nếu tâm lực yếu, chưa thể thành tựu thì tụng 21 lần hoặc 49 lần. Vì thế người nhập thất y theo lệ đó, có khi kiết kỳ 7 ngày, 21 ngày hay 49 ngày. Sao gọi là nhất tâm bất loạn? Nhất tâm là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp niệm chi khác. Bất loạn là lòng không rối loạn, duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật. Bậc thượng căn niệm một ngày có thể được nhất tâm, bậc trung căn hoặc 3-4 ngày mới được nhất tâm, còn bậc hạ căn phải đến 7 ngày. Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong 7 ngày hoàn toàn nhất tâm, bậc trung căn chỉ nhất tâm được 3-4 ngày, bậc hạ căn duy nhất tâm được trong vòng 1 ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong 7 ngày có thể được nhất tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm 2-3 năm hoặc nhiều năm vẫn chưa được nhất tâm? Điều này có 3 nguyên nhân. Số 1 nhỏ, về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. Phải biết trong kỳ thất muốn được nhất tâm nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không được xen trì chú, tụng kinh hay tham thiền chi khác. Số 2 nhỏ, trong 7 ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu hành. Bởi vì có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng. Số 3 nhỏ, ba căn như đã nói chỉ là ước lượng. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng thượng căn, thượng trung căn, thượng hạ căn. Trung và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong chín căn nếu chia chẻ ra còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái lược. Lệ như bậc thượng căn chỉ nói 7 ngày không loạn, mà chẳng nói 8-9 ngày. Thật ra bậc ấy chẳng những 8-9 ngày không loạn, mà cho đến suốt đời cũng có thể không loạn. Và ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những 7 ngày không được nhất tâm, mà có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhất tâm. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại lời và chấp lời hại ý. Tiết 45. Cách đã thất. Khiết thất hay đã thất, ý nghĩa cũng không xa. Đã thất là dụng công trong 7 ngày. Chữ đã rút từ nguyên ngữ đã thành nhất phiến, nghĩa là đánh cho thành một khối tịnh niệm. Đã thất niệm Phật, có khi nhiều người đồng tu, hoặc chỉ một người cho dễ được thanh tịnh. Người đã thất chuyên tu phải có 3 bậc thiện tri thức. Số 1 nhỏ, giáo thọ thiện tri thức. Đây là một vị thông hiểu Phật Pháp và có kinh nghiệm về đường tu để thường chỉ dạy mình, hay mình đến thỉnh giáo trước và sau khi kiết thất. Trong trường hợp nhiều người đồng đã thất, nên thỉnh vị giáo thọ này làm chủ thất, mỗi ngày đều khai thị nửa giờ hoặc 15 phút. Số 2 nhỏ, ngoại hộ thiện tri thức. Đây là một hay nhiều vị ủng hộ bên ngoài lo việc cơm nước quét dọn cho hành giả được yên tu. Theo thông từ, vị này thường được gọi là người hộ thất. Số 3 nhỏ, đồng tu thiện tri thức. Đây là những người đồng tu một môn với mình để nhìn ngó sách tấn lẫn nhau. Vị đồng tu này có thể là người đồng kiết thất chung tu, hoặc có một ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông nhìn sách tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm để cùng tiến bước nhau trên đường đạo. Lời tục thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn là ý nghĩa này. Ngài Sơn Kỳ, một bậc thạc đức bên Thiền Tông, đã dạy bản sắc người tu là phải lấy 10 phương làm đạo tràng viên giác, không cuộc hạn sự kiết kỳ dài ngắn. Nếu 1 năm không tỏ ngộ thì tham đến 10 năm, 10 năm không tỏ ngộ tham cứu 2 hoặc 30 năm, cho đến trọn đời, trước sau không dời đổi. Người niệm Phật cũng thế, đã thất là phương tiện để cho mau được nhất tâm. Nếu một kỳ chưa nhất tâm nên kiết thất nhiều kỳ, chí tiến tu không hề thối chuyển. Có kẻ hỏi, muốn được giảng sanh phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, nhưng các hành giả đời nay mấy ai đi đến trình độ ấy, thế thì công tu chẳng thành luống uổng hay sao? Đáp, lời này trước đã có đề cập qua, nay xin nhắc lại để gây thêm sự chú ý. Niệm Phật cần được nhất tâm hoặc chứng tam muội là sự khuyến tấn hay mức kỳ vọng mà các hành giả phải đi đến. Song môn tịnh độ có điểm đặc biệt là trên đến một lòng không loạn, dưới chỉ 10 niệm thành công. Bậc thượng căn hiện tiền niệm đến nhất tâm bất loạn, quyết được giảng sanh. Kẻ hạ căn khi lâm chung 10 niệm không loạn cũng được về cực lạc. Cho nên vấn đề nhất tâm bất loạn được giảng sanh là nói khi lâm chung, không phải chỉ cho lúc hiện tiền. Bởi bình thời dù được nhất tâm bất loạn, song nếu đổi ý tu qua môn khác, khi lâm chung cũng không được giảng sanh. Được 10 niệm không loạn lúc sắp mãn phần thật ra không phải chuyện dễ, vì khi ấy có một sức nghiệp do đời này hoặc từ kiếp trước phát hiện, gọi là cận tử nghiệp. Nếu lúc bình thời không cố gắng niệm Phật cho thuần thục, khi sắp chết bị sức cận tử nghiệp lấn át, chánh niệm không hiện, tâm thức tùy nghiệp rối loạn, làm sao mà được giảng sanh? Có một vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác cũng tu tịnh độ, ưa làm Phật sự, nhưng bình thời công khóa lơ là, nay có mai không. Lúc sắp chết, ông ghét nghe tiếng niệm Phật, không chịu theo lời khuyến tấn của các bạn cư sĩ đồng tu. Ấn Quang Pháp Sư đã phán định, đó là do những nghiệp ác từ nhiều kiếp trước tập hợp, nhất là nghiệp bõn sẻn lời nói. Thấy người đi đến chỗ chết mà làm lơ không khuyên ngăn, khi tướng ấy hiện ra, tất phải đọa vào loài ngạ quỷ. Thuở xưa Đức Phật nói với A Nan, có người suốt đời làm lành mà khi chết lại đọa địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác, lúc chết được sanh lên cõi trời. Ngươi có biết tại sao chăng? Ngài A Nan thưa, dạ, kính xin nhờ Thế Tôn chỉ dạy. Phật bảo, kẻ làm lành bị đọa địa ngục là do nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà nghiệp ác đời trước đã tới lúc chín mùi. Người làm ác được sanh thiên cung là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà nghiệp lành kiếp trước tới thời kỳ thuần thục, nghiệp quả lành dữ nhiều đời xen nhau mà phát hiện, như mối nợ nào mạnh nó kéo đi trước. Vậy người tu lúc bình thời phải tinh tấn, chớ nên lơ là biến trễ. Xem đây suy gẫm, người tu tịnh độ muốn được giảng sanh, lúc bình thời phải siêng năng chuyên cần niệm Phật, để khi lâm chung dễ phát hiện cảnh nhất tâm bất loạn. Vì thế nếu tịnh niệm chưa thuần, nên ước hạn nhiều kỳ đã thất. Mục B lớn, quyết định cầu nghiệm. Tiết 46, sự và lý. Lý là lẽ phải, là điều suy luận, là cảnh giải ngộ, thuộc về phần tánh. Sự là phương tiện, là công hạnh, là hình thức, thuộc về phần tướng. Tuy nhiên, đi đến chỗ cùng, sự tức là lý, tánh tức là tướng, đồng một thể như thật, tròn sáng dung thông. Trên đường tu, lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lãnh, có mục tiêu để khởi sanh tác dụng. Có sự mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải, đi đến mục tiêu và cuối cùng đoạt lấy kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường, sự như đôi chân để tiến bước. Không có mắt hoặc mắt lờ lạc, tất dễ lầm đường. Không có chân, dù mắt sáng tỏ bao nhiêu, cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn. Lại có lý không sự, như người có quả đồ, biết đường lối mà chẳng chịu đi. Có sự không lý, như kẻ tuy đi nhưng thiếu người hướng đạo, lộ tuyến mê mờ. Có lý có sự, như đã thông suốt đường lối, lại vừa cất bước hành trình, tất sẽ về nơi bảo sở. Sự và lý đã nương nhau như thế, nếu thiếu một tất chẳng có hy vọng thành công. Nhưng người tu tuy thiếu phần giải ngộ, song nếu chịu y theo lộ trình của bậc tiên đức đã chỉ dạy mà thực hành, cũng đi đến mục tiêu và sẽ thành công, đồng với cổ nhân không khác. Kinh luận: sự tích cùng các pho trứ tác của người xưa, hay lời chỉ dạy của bậc thiện tri thức đời nay, chính là lộ trình đích xác. Nếu y theo mà thực hành, tất sẽ đạt thành kết quả. Cho nên có sự mà thiếu phần lý giải, chẳng đủ lo ngại. Đáng lo là những kẻ hiểu lý nhưng không thực hành, chỉ ngồi nói suông, dù có đàm quyền luận diệu thao thao, suốt đời vẫn chẳng tiến được nửa bước. Cứ thật mà nói, người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Tại sao thế? Vì như kẻ đã biết nhà cháy mà không chịu chạy thoát, vẫn mãi ngồi yên, nào khác chi người không biết. Vì thế Phật Pháp có thể độ hạng ngu dốt chẳng thông một chữ, nhưng không phương độ kẻ thế trí thông biện, thiếu sự hành trì. Thuở xưa Ngài Châu Lợi Bàn Đà ngu tối, Đức Phật chỉ đem hai chữ chổi và quét, bảo cứ cố gắng tham chiếu. Ông tối tâm đến đổi, hễ nhớ chữ này lại quên chữ kia, nhưng nhờ sức kiên trì không giây phút nào sao lãng, nên kết cuộc chứng được quả A-la-hán. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy thông minh đỉnh ngộ, thuộc sáu môn pháp tạng, luyện thành năm phép thần thông, nhưng bởi tham danh lợi, chẳng thiết thật tu hành, nên kết quả bị đọa địa ngục. Xem đây thì biết, dù kẻ suốt thông tam tạng, song chẳng thực hành, tất nghiệp hoặc từ vô thủy vẫn còn nguyên, không giảm được tơ hào. Sự trí giải trở thành vô dụng. Sao bằng một bà lão dốt nát nơi nhà bếp, mặt mày lem lọ, nhưng thường chuyên niệm Phật, ngày kia tâm yên không loạn, ngồi ngự đài sen. Cho nên kẻ suốt đời chỉ cầu sự thông hiểu trên danh tướng lý luận, để mong thành một vị bác học về Phật Pháp, không thiết thật tu hành. Tất phải lâm cảnh kể thức ăn ngon mà mình chịu đói, đếm tiền kẻ khác mình vẫn nghèo nàn, kết cuộc hoàn toàn vô bổ. Nhà Phật đã ví những vị ấy như người điếc khẩy đàn cho đại chúng nghe, kẻ quải gánh đi khắp nơi rao bán đủ thứ thuốc hay, song quên hẳn chính mình đang mang nhiều chứng bệnh. Bậc có chí học Phật nên lưu ý đến điểm này. Tiết 47. Sự trì, lý trì. Niệm Phật có sự trì và lý trì. Theo Ngẫu Ích Đại Sư, sự trì là tin có cõi cực lạc và Phật A-di-đà mà chưa đạt lý, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ quyết định cầu sanh, tha thiết thì niệm như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A-di-đà ở Tây Phương, do tâm ta sẵn đủ, tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng. Nói giản lược, sự trì là cách trì niệm của kẻ không biết chi về nghĩa lý, chỉ tin có cõi cực lạc và Phật A-di-đà, rồi chí thành tha thiết niệm Phật để cầu tiếp dẫn vãng sanh. Lý trì là lối trì niệm của người cũng thực hành đồng như cách sự trì ở trên, nhưng giải ngộ cảnh tịnh độ cùng Phật A-di-đà đều ở trong chân tâm, do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành. Như thế, sự trì với lý trì có gì sai biệt? Tất nhiên là có. Bởi kẻ tu theo sự trì thấy Phật ở ngoài tâm, thành ra có tướng năng sở đối đãi chưa được dung thông. Người thực hành theo lý trì do giải ngộ chân tâm nên tuyệt được tướng năng sở, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm, dung hòa cùng tâm cảnh. Xin thực một câu chuyện. Ông bạn xuất gia đồng tu của Bút Giả một đêm nằm mơ thấy vị sư áo vàng đến hỏi: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Đáp: Phật là tâm. Vị sư hỏi tiếp: ngươi thử giải thích thế nào Phật là tâm cho ta nghe. Trong giấc mơ, ông bạn bèn ứng khẩu đọc: mỗi câu tràn hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm uổng chạy tìm. Bể Phật dung hòa tâm với cảnh, trời tâm bình đẳng Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chắc Phật là tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn, Phật tâm đồng diệt đến viên thành. Ông bạn trên đây đã hiểu cách lý trì dung hòa được câu niệm Phật vào tâm cảnh. Có một lối nhận định sai lầm mà những kẻ thiên về quyền luận tự cho là hành trì theo lý cũng cần nên biện minh. Nhiều người trọng lý khinh sự, thường chấp nê theo lý luận, tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, rồi phủ nhận cõi cực lạc và sự tiếp dẫn vãng sanh. Những người này lý thuyết quá các kinh nói về tịnh độ và bảo di đà tức là bản tánh Phật của mình, cõi tịnh độ là cảnh tịnh ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài. Đây là điểm sai lầm rất lớn của kẻ thiên về lý luận. Họ chấp lý bỏ sự, chuộng tánh quên tướng, đem chân đế mà bác hiện tượng của tục đế, chẳng biết rằng song phương không thể rời nhau. Theo Đại Thừa Khởi Tính Luận, chân tâm có hai phần, tánh và tướng. Phần tánh gọi là chân như môn, phần tướng là sanh diệt môn. Chân như không rời sanh diệt tức là chân như. Bởi thế, Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng như thật không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ phần sóng bọt. Vì chấp như thế tức đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì. Cho nên bỏ sự tức lý không thành, bát tướng thì tánh không đứng vững. Rất nhiều kẻ có chút học thức thế gian, khi nghiên cứu các kinh Đại Thừa nói về lý Bát Nhã, bởi không hiểu thấu đáo, nên thường mang chứng bệnh chấp lý không này. Do đó họ đem các kinh nói về sự tướng, như các kinh Tịnh Độ hoặc kinh Địa Tạng, mà lý thuyết quá tất cả. Họ cho những kinh thuyết về sự tướng này là phương tiện để dẫn dắt hạng ngu thấp. Những người tin có Tịnh Độ hoặc địa ngục đều mê tín, nhưng thật ra chính họ mới là kẻ lạc lầm. Nhân tiện xin dẫn vài đoạn kinh ra biện minh để phá lỗi chấp không ấy. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói: không trí cũng không đắc, vì không sở đắc. Nên Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không quái ngại, chư Phật ba đời y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trước y theo chân đế nói không đắc, tiếp đó y theo tục đế lại nói đắc. Thấy đắc là chấp có, thấy không đắc là lạc vào chấp không. Nên người học Phật phải khéo hiểu ý kinh để đi vào trung đạo. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật bảo: kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta là hành theo tà đạo. Nhưng tiếp đó Ngài lại bảo: tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt, đừng nghĩ như thế. Tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Trước tiên Phật dạy đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng kế tiếp Ngài lại nhắc nhở: cũng như đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. Như thế ta thấy đạo chẳng phải thuộc về sắc, cũng chẳng phải thuộc về không. Tìm chấp một bên đều sai lầm. Ngài Thanh Nguyên Duy Tính Thiền Sư nói: 30 năm trước khi lão tăng chưa vào đạo thì thấy sông là sông, núi là núi. Đến khi gặp thiện tri thức chỉ dạy cho đường lối tu hành, thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Ngày nay ngộ đạo, vào nơi tịch tịnh, thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Một vị thiền sư khác cũng diễn tả: tiếng gà tức tiếng quảng trường thiệt, sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Đây là ý chỉ sắc tướng âm thanh vốn thật đại đạo. Ta nên đem tâm vô phân biệt mà thể nhận, đừng chấp lấy cũng đừng bác bỏ, rồi tìm đạo nơi chỗ không không. Cho nên câu tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ không phải phủ nhận cõi Tịnh Độ và Đức A Di Đà, mà chính là lối nói nhiếp tướng về tánh, đem dụng về thể, để hiện bài lý đệ nhất nghĩa không. Trong đệ nhất nghĩa không, Phật còn chẳng lập, huống chi là các pháp khác. Tiên Đức bảo: lý tuy đốn ngộ, sự phải lần lượt tu hành. Cho đến thiền tông tuy nói là môn tu trực chỉ, nhưng khi còn ngồi thiền, còn nhiếp tâm, còn tham thoại đầu, còn nhập định xuất định, đều còn ở trong vòng phương tiện. Và thật ra cảnh nội chứng còn bước những nấc thang từ thấp đến cao. Chừng nào đến bậc vô tu mới không còn dùng phương tiện, mới có thể nói các pháp đều không. Nếu chưa được như thế thì một pháp nhỏ như mãi bụi cũng đều có thật. Vì gần lửa còn thấy nóng, ở giữa sương tuyết còn thấy lạnh, một mũi gai nhỏ đâm vào thịt còn biết đau, đâu có cái gì là không. Cho nên những kẻ thích đề xướng cao diệu tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ rồi bác bỏ hình thức niệm Phật cầu vãng sanh thuộc về sự tu, sẽ lâm vào cảnh chưa bước lên bờ đã vội bỏ chiếc bè, tất không khỏi bị chết chìm dưới nước. Xưa nay những bậc hiểu sâu về lý lại còn chú trọng đến sự, vì sự tiêu biểu cho lý. Cổ Đức đã bảo: với môn Tịnh Độ duy bậc trí huệ mới dung thông tánh tướng, hiểu đến chỗ tận cùng. Bằng không thà chấp tướng tu hành, càng chấp lại càng màu nhiệm. Bởi càng chấp tướng, chí nguyện cầu sanh lại càng thiết tha. Khi đã sanh về Tây Phương, lo gì không chứng ngộ được thật tướng. vấn đề lý sự, tánh tướng nói ra vẫn không cùng. Nhưng nếu hiểu được một sẽ hiểu tất cả. Mong các đồng nhân khéo suy nghĩ để tránh khỏi sự sai lạc trên bước đường tu. Viết đến đây, có một Phật tử nhân khi lại thăm chơi hỏi: Thưa Thầy, con nghe vài vị tu thiền khá cao bảo cõi cực lạc là quyền thuyết, là một ảo tưởng của Phật, phương tiện nói ra để cho những kẻ thấp kém nương vào đó tin tưởng hâm mộ, phát lòng chuyên nhất niệm Phật, đặng để đi đến cảnh giới nhất tâm. Ví như người cha có hai đứa con, một đứa thông minh, biết lo học, không cần phải nhắc nhở; một đứa tối tâm, biến trễ, nên cha phải dẫn dụ, bảo nếu cố gắng siêu học, khi thi đỗ sẽ cho một chiếc xe đẹp, là một ảo tượng hay phương tiện. Sự học giỏi thi đỗ mới là chân mục đích hay cứu cánh. Bởi thế cho nên tịnh độ là lối tu của hạng thường dân, tối dốt, còn hạng trí thức đều ưa thích về môn thiền. Nếu hiểu được lẽ này, thì người sáng suốt chỉ nên nhiếp tâm tịnh niệm, không cần phải theo ảo tượng, niệm Phật làm chi cho lao hơi nhọc sức. Hãy để chiếc xe trống không chạy đi mới nhẹ nhàng, không nên chuyên chở thêm cho nặng. Con nghe như thế xong chưa biết trả lời làm sao, mong nhờ Thầy giải thích. Bút giả đáp: Trong lối điều trần trên có ba chủ điểm. Số 1 nhỏ, cho cực lạc là ảo tưởng, quyền thuyết. Số 2 nhỏ, bảo tịnh độ là lối tu thuộc hạng thấp kém, thường dân. Số 3 nhỏ, đưa ra mục đích trừ vọng nhất tâm, cho rằng phương tiện niệm Phật làm tổn hơi nhọc sức như chiếc xe chở nặng, không được nhẹ nhàng thanh thoát như lối tu thiền. Về điểm thứ nhất, cực lạc không phải là cảnh ảo tưởng hay quyền thuyết, mà là thế giới có thật như cõi ta bà này. Vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nhiều người niệm Phật được vãng sanh, hiện tiền hoặc lúc lâm chung đã mục kích cảnh giới ấy, như trong Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã có chép. Trong tập này, nơi đoạn trước đã dẫn minh về ba lượng để giải thích, xem qua sẽ tự rõ, không cần phải biện luận thêm nhiều. Về điểm thứ hai, nếu cho rằng tịnh độ không phải lối tu của hàng trí thức, chỉ sợ e trí thức của những vị ấy chưa đủ sức thấu hiểu tịnh độ mà thôi. Như khi xưa Phật nói kinh Pháp Hoa, có đến 5000 bậc đại đức thanh văn chứng từ sơ quả đến tứ quả, vì chưa tin hiểu nổi nên lui ra khỏi pháp hội. Những vị ấy đã vào hàng thánh, đâu phải tầm thường, nhưng trước diệu lý quá cao họ đành thối bại. Nếu bảo rằng hàng trí thức sáng suốt đều phải tu thiền, niệm Phật để cho hạng dốt nát tầm thường, tại sao vị tổ thứ 14 bên Thiền Tông là Long Thọ Bồ Tát, sau khi chứng ngôi sơ quan hỷ địa rồi, lại niệm Phật cầu sanh cực lạc? Và tại sao có rất nhiều bậc thạc đức bên Thiền Tông, như Ngài Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì, sau khi tham thiền ngộ đạo, lại chuyển hướng cầu về tịnh độ? Phải biết niệm Phật là pháp môn cao siêu màu nhiệm, gồm nhiếp ba căn, từ Đức Thích Tôn cho đến các bậc Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuyên dương. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca nói kinh A-di-đà, hằng hà sa số chư Phật ở sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài mà khen ngợi. Và trong kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phổ Hiền nói 10 đại nguyện dương rồi, liền khuyến tấn các bậc Bồ Tát ở những ngôi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác, đều nên phát nguyện cầu sanh về cực lạc. Nếu cảnh cực lạc là ảo tưởng, không phải thật có, và môn tịnh độ là tầm thường, tại sao các vị ấy lại cầu sanh? Cho nên Ấn Quang Đại Sư đã bảo, sự cao siêu màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, chư tổ bảo là chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. Những kẻ khinh chê niệm Phật không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu tịnh độ đâu, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đó. Về điểm thứ ba, xin giải thích rõ hơn. Chỗ cứu cánh của thiền là chân như tam muội. điểm cứu cánh của tịnh độ là niệm Phật Tam Muội. Chân như Tam Muội như vàng khối, niệm Phật Tam Muội như vòng xuyến và các món trang điểm chạm trổ xinh đẹp, mà trong vòng xuyến nguyên đã có vàng. Cho nên khi chứng niệm Phật Tam Muội, tức đã bao gồm cả chân như Tam Muội. Chân như Tam Muội chỉ thuần về mặt trí huệ, niệm Phật Tam Muội đã có trí huệ, còn gồm thêm phần phước đức. Bởi người tu tịnh độ cũng lấy nhất tâm thanh tịnh làm căn bản, trên chỗ nhất tâm ấy lại có thêm công đức niệm Phật. Nhưng chân như Tam Muội với niệm Phật Tam Muội không phải tu một đời mà chứng được, cần phải liên tục tu trong nhiều kiếp, nhất là chúng sanh thời mạt pháp này khó mà hy vọng. Vì thế niệm Phật Tam Muội tuy là chỗ cứu cánh của môn niệm Phật, nhưng chỉ đứng về hàng thứ yếu, mà sự cầu giảng sanh tịnh độ trong một đời để được bất thối chuyển mới là tông chỉ chánh yếu cần thiết của tông này. Do đó pháp môn niệm Phật mới có tên là tông tịnh độ. Cho nên sở dĩ các bậc tu thiền sau khi ngộ đạo tự biết con đường chứng đạo còn xa, sợ e kiếp người ngắn ngủi, khi luân hồi sang đời khác phải bị mê lạc, nên mới chuyển hướng niệm Phật cầu giảng sanh là thế. Niệm Phật, lễ Phật dù rằng nhọc nhưng được thêm công đức phước báo do công năng tu trì của hai nghiệp thân và khẩu. Như chiếc xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chạy xe không tất nhiên nhẹ nhàng, nhưng nếu chuyên chở thêm bông hoa rau cải thì đã về đến thủ đô mà còn được thêm phần hàng hóa. Đem công năng siêng nhọc niệm Phật để được thêm nhiều phước báo, đó chính là phần công và thưởng đương nhiên theo luật nhân quả, đâu có chi phải thiệt thòi. Song ngoại nhọc nếu có chỉ là lúc mới tu, khi niệm Phật thuần thục đến chỗ vô tâm nào có chi là mỏi nhọc. Nghi vấn trên thấy cũng cần thiết, nên dù không phải đoạn quyết nghi cũng xin ghi tiếp vào đây. Những điểm hiểu lầm chưa thấu triệt về tịnh độ hãy còn nhiều, vì e tâm niệm phạm lỗi đấu tranh, nên đối với các sự biện minh tạm xin ngừng bút. Tiết 48. Sự nhất tâm, lý nhất tâm. Người niệm Phật phải thiết thật dụng công, trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm. Ngoài dứt hết tướng không sắc, lục trần, chẳng còn cảnh giới, duy có một câu Phật hiệu rành rành hiện tiền. Sự dụng công chí cực này, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: trước mặt có cột dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách núi cao, bên mặt là vực sâu thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành nhân phải vượt đi ngã nào? Bên tịnh tông cũng bảo: ao sen bảy báo trước mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người niệm Phật phải nhất hướng đi tới. Khi tu hành chưa thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính mình còn yếu hèn biến trễ. Cũng trong tình trạng này, khi xưa Ngài Đổng Sơn đã nghiêm trách trong chúng: người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân dân biết mấy ngàn, tưởng đến Ngọc Kinh triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải đồng quan. Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh giới nhất tâm. Cảnh nhất tâm bất loạn này có hai mức sâu cạn, gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Sự nhất tâm là thế nào? Khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bạc. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy có một câu Phật hiệu hiện tiền, gọi là cảnh giới sự nhất tâm. Đây là định cảnh của người tu tịnh độ, cũng ngang hàng với sự nhập định của bậc tu thiền. Lý nhất tâm là thế nào? Trên sự nhất tâm nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy hiện tại, tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì, riêng có cõi cực lạc. Tánh mình chính là Di Đà, cũng chẳng ngại gì, riêng có Đức A Di Đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm. Địa vị này là cảnh định huệ nhất như của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ bên Thiền Tông. Giới thuyết sự lý nhất tâm, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng biệt tường tận. Ngài bảo: không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc, tư hoặc không khởi hiện, là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật, là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến, tư hoặc làm loạn. Lý nhất tâm không bị nhị biên làm loạn. Nhị biên có, không, đoạn, thường, vân vân. Như thế chẳng nói chi lý nhất tâm. Với sự nhất tâm người đời nay cũng chẳng dễ gì đi đến. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật, cộng thêm sự chí thiết hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phước huệ. Lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, được hảo cảnh gọi là nhất phiên đề khởi, nhất phiên tân. Một phen đề khởi niệm, một phen lộ bài cảnh mới. Cho nên, dù là căn tánh thời mạt, nếu thiết thật dụng công, trình độ xử lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng. Mục C lớn, cảnh giới phát hiện. Tiết 49, nội cảnh giới. Trên đường tu không tinh tấn dụng công thì thôi, nếu tinh tấn dụng công, nhất định có cảnh giới. Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới, vì cảnh giới này không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những người không hiểu rõ lý, muôn pháp do tâm, cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tà thức liền phát sanh ra hiện hạnh. Với người niệm Phật trì chú, thì công năng của Phật hiệu và mật chú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay khi tỉnh thức lúc đang dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái này là A Lại Gia biến tướng. Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong bình bò ra, hoặc thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp rết, mỗi đêm mình gỡ ra 5-7 con, hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được. Đại khái người nhiều nghiệp tham nhiễm, bõn sẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, rắn rết, hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thấy cột beo, hoặc dị loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc đen. Tuy nhiên, đây chỉ nói với tính cách ước lượng, không phải tất cả đều nhất định như thế. Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu ngọc, hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở cung điện báo, hay nhẹ nhàng bay vượt lên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử 10 pháp giới. Chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, nhân thiên. Chủng tử ác hiện, thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển, hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm, nói về chuyện thạnh suy, quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh tịnh, trong giấc mơ thấy rõ việc xảy ra đôi 3 ngày sau, hay 5-7 tháng sẽ đến. Đại khái, người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều, kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ. Trì niệm lâu ngày, ác tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điểm lành tốt. Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại, có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn, chừng đôi ba phút. Có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ hiện ra, có lúc trong vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc trong một động, một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc trong một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ, không, vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế, nhiều không thể tả xiết. Có một Phật tử đang khi thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đỏ trắng, cao tới thành giường. Trên hư không hoa rơi xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hoa sen đỏ, từ búp lần lần nở tròn, độ 15 phút sau liền tan biến. Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh mang, êm tịnh không sóng gió. Trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, đóa nào cũng to lớn. Kế đó tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ xum xuê. Có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Tiếp theo tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh lưới châu, kết lại rồi đứt, đứt rồi lại kết. Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế, do bút giả đã từng nghe những vị đồng tu trần thuật, nay chỉ kể ra đây ít chuyện để hiện minh. Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh này thoạt hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có, mà để tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm này là gãi trước chờ ngứa. Bởi những cảnh tướng ấy do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chứ không có thật. Nên biết khi người tu dụng công đến trình độ nào, tự nhiên cảnh giới sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất là có một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa đến nhà mà tham luyến cảnh bên đường, không chịu rời bước, tất có ngại đến cuộc hành trình và bị bơ vơ giữa đường, chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm thì không làm sao chứng được cảnh giới thật, thản như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu. Kinh Kim Cang nói, phàm có những tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có những tướng không phải những tướng có, thuộc về pháp hữu vi sanh diệt. Bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy định cảnh mênh mang rỗng không, trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích, hay khi tỏ ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về có tướng. Và đã có tướng, tức là có hư vọng. Thấy các tướng là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh năm ấm sáu trần, vân vân. Chẳng phải tướng, nghĩa là thấy mà đừng chấp trước, cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn nhưng cũng chẳng phải là không. Ví như bóng trăng đáy nước tuy không phải thật có, nhưng chẳng phải không có tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý cứ tiếp tục dụng công. Ví như người lữ hành tuy thấy cảnh bên đường nhưng vẫn tiến bước để mau về đến nhà, tức thấy Như Lai là thấy bản tánh Phật, thấy được đạo vậy. kết yếu lại, từ các tướng đã kể trên cho đến sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là nội cảnh giới. Cảnh giới này có hai phương diện là tương tợ và phần chứng. Cảnh tương tợ là tạm thấy rồi liền mất. Cảnh phần chứng là một khi được, tất được vĩnh viễn, vì đã chứng ngộ được một phần chân như. Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, phàm tương tợ đều không phải chân cảnh giới, mà gọi thấu tiêu tức, nghĩa là thông thấu được một phần tinh tức của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, chớ nên đem tướng, thấu tiêu tức, nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức, ví như cảnh trời âm u, râm tối, hốt nhiên có trận gió thổi, làm mây đen tạm phân khai, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che khuất. Lại như người xưa cỏ cây lấy lửa, trước khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát hiện. Chân cảnh giới ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, và như cỏ cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì được tướng này mới chứng minh xác thật có chân cảnh giới. Nên từ bước đó gia công tinh tấn, thì chân cảnh giới cũng không xa. Tiết 50. Ngoại cảnh giới. Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật, thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi cực lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm, thấy chư thần tiên đến, chắp tay vi diễu xung quanh, tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến cầu xin quy y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao, bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức Quan Thế Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo, nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ. Đại trí phát nơi tâm, nơi tâm chỗ nào tìm, thành tựu tất cả nghĩa, không cổ cũng không kim. Như thời Trung Hoa dân quốc gần đây, có cư sĩ Giang An Nam vào tháng 3 năm Nhâm Thân 1932, nhân khi bị bệnh được thấy cảnh cực lạc. Ông gượng đau viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệt Viên, đại khái như sau: em đau nặng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3, sau một cơn sấm sét mưa to, trời lại trong tạnh tỏ suốt như ban ngày. Nơi phương Tây bỗng hiện ra chân cảnh thế giới cực lạc, sáng mênh mang, không ngần mé. Em thấy bảy báo trang nghiêm, bảo thọ, bảo tháp và vô số tướng trân kỳ. Phật ngồi giữa hư không, bảo em lên bái kiến. Nhưng khi em đến được trước Phật, kim tướng Đức Di Đà Thế Tôn lần lần xa, tiếng nói vọng lại rất nhỏ, kế cảnh giới đều tan biến. Chắc là do định lực của em còn kém, nhưng từ đây em tin chắc cảnh Tây Phương cực lạc là xác thật. Cũng trong thời dân quốc, có cư sĩ Lưu Khai Nan, biệt hiệu là Tây Tiều Tiên Sinh. Trước khi ông giảng sanh, chư thần mời đến cảnh U Minh xin nhậm quan chức. Kế lại thấy chư thiên thỉnh lên cõi trời, cư sĩ đều nghiêm sắc khước từ, bảo: làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời có lúc hết, tôi chỉ nguyện sanh về cực lạc. Ít ngày sau, cư sĩ giảng sanh. Một sư cô quen với bút giả tu ở gần vùng Đà Lạt, sau thời trì chú, cô đang ngồi tịnh, bỗng thấy có hai sứ giả phong thái và cách trang phục như thần tiên đến cung kính mời lên non viết cảnh. Trong cơn định, sư cô hỏi: non cao sức yếu làm sao đi được? Một sứ giả đáp: không ngại, tôi đã có cách. Liền lấy cành cây tở nhánh dương liễu đập nhẹ vào mình sư cô và bảo đi theo. Cô bỗng thấy thân thể mình lân lân bay lướt trên đầu ngọn cỏ, giây phút sau cùng tiến lên non. Đến đây thấy cảnh tòng bá thanh u, công xòe hạt múa, xa xa có một cung điện lầu cát. Vừa khi ấy, cô thị giả ở nhà sau làm rớt đồ vật, có tiếng động mạnh. Sư cô liền chợt giác tỉnh, cảnh giới tan mất, cảm thấy hai bắp đùi còn mỏi đau. Những tướng trạng lược kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi, thấy Phật, thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Xin đáp, nếu nhân quả phù hợp, không phải là cảnh ma. Bởi tông tịnh độ thuộc về hữu môn, người niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây Phương, đến khi thấy hảo tướng, đó là quả đến đáp nhân. Nhân và quả hợp nhau, đâu phải cảnh ma. Trái lại, như thiền tông từ nơi không môn đi vào, khi phát tâm tu, liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng Pháp cũng đều bị phá trừ. Bậc thiền sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó mới chính thật là cảnh ma. Cho nên người tu thiền luôn luôn đưa cao gươm huệ, ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào cả. Tuy nhiên, đó chỉ là nói những hành giả mới tu, riêng bậc tu thiền cao, có khi thấy các tướng, song không phải là ma cảnh. Bởi những vị đã tu thiền nhiều kiếp, khi tâm địa khai thông, có thể thấy được cảnh ác đạo, cùng thiên đường, cho đến mười phương tịnh độ và quế độ, vì mười phương thế giới đều ở trong ánh sáng của chân tâm. Và người tu tịnh độ có khi thấy các tướng, nhưng lại là cảnh ma. Mà đoạn biện ma cảnh sau đây sẽ nói rõ. Kết lại, nội cảnh giới và ngoại cảnh giới là nói ước theo trình độ người còn đi trên bước đường tu tập. Đến như bậc đã chứng đạo quả, thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, vạn vật cùng ta đồng một thể, không có trong ngoài chi cả. Tiết 51. Biện ma cảnh. Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng, song lại là ma cảnh. Điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ. Kẻ tinh tấn niệm Phật, mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báo, nhưng bỗng thấy một cổ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma. Có năm trường hợp để phân biệt là cảnh ma hay cảnh thật như sau. Số 1 nhỏ, các cảnh nhân quả không phù hợp. Quán tướng này xong thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên đã vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là cảnh ma. Số 2 nhỏ, chư Phật, Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy sao động nóng nảy không yên. Số 3 nhỏ, ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rứt không yên và có bóng. Cho nên kinh Lăng Già nói, Phật địa là tối thắng, trong sạch màu trang nghiêm, chiếu hiệu như lửa hừng, ánh sáng đến khắp nơi, rực rỡ không tổn mắt, xoay dần độ ba cõi. Số 4 nhỏ, lời thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý, lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. Số 5 nhỏ, khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh thì trì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh. phải lấy cả năm điều như trên để xét nghiệm, chứ không thể chỉ một hai điều, vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng Phật Bồ Tát để thuyết pháp. Tuy môn tu của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành hoặc sức thiền định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ, êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành giữ giới, ăn chay niệm Phật, song có một vài điểm sai khác, không hợp với kinh Phật, phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông mạch, nhâm, đốc và mở nê hoàng cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo, hoặc có loài ma hiện ra tướng cao tăng bảo, Phật đồng, Phật xi măng, không độ được nước, vì xuống nước phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu. Cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới, ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là lời thuyết pháp của hạng tinh mỹ lâu năm, hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức thiền định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Cổ đức đã bảo, thấy ma không ma, ma liền tự hoại. Thấy quái không quái, quái liền tự bại. Câu này có nghĩa, nếu thấy ma quái mà lòng không xao động sợ hãi, giữ chánh niệm được vững vàng, hoặc chí tâm niệm Phật, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự bỏ đi. Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có hạt châu làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước lắng trong lại, tìm thấy được, hạt châu ấy nguyên là của đã có, việc chi đến đổi phải kinh ngạc vui mừng. Người tu nếu tâm không bình tĩnh, quá bi thương, tất bị loài bi ma ám nhập, làm cho thương khóc mãi chẳng thôi. Như quá vui mừng, cũng bị loài ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại, hành giả niệm Phật, tuy cũng mong được thấy thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng, ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. Nên giữ tâm trạng điềm tĩnh, cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu mong làm xao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại. Vào khoảng thanh mạc bước sang thời dân quốc, ở Trung Hoa có ông Ngụy Tịnh Phủ, vốn là thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Ngụy Tịnh Phủ tu tập thiền định gần 30 năm. Một hôm bỗng được thiên nhãn thông. Ban sơ ông thấy những vật ngoài tường vách, kế lại thấy rõ những việc xung quanh, dài ngoài mươi dặm như ở trước mắt. Biết mình đã đắc thiên nhãn, ông rất kinh ngạc vui mừng. Ban đầu chỉ thấy thôi, sao lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa.